Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non của tu viện Lộc Uyển. Chúng ta sẽ học tiếp vào kinh văn chữ Hán. Bài thứ nhất thì chúng ta đã đi vào được 2/3, còn 3-4 câu cuối nữa. Hôm nay chúng ta đi cho hết bài thứ nhất. Và nếu mà hết cái bài giác ngộ thứ nhất thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái bài đệ nhị giác tri. Hai câu cuối nó là: tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Trước tiên đi vào những cái chữ và nghĩa rất là dễ hiểu. Chúng ta sẽ dịch đơn giản: tâm là cái nguồn của bao nhiêu cái ác nghiệp. Tâm là nguồn của tất cả nghiệp ác. Hình tức là thân, chữ này có nghĩa là hình vi tội tẩu. Chữ tẩu này chúng ta có thể dịch nó là một cái chầm nước lớn để cho tất cả nước chảy vào. Nó cũng có nghĩa là một cái rừng cây, rất là nhiều cây hội tụ. Cái thân hình này, nó vốn là cái nơi hội tụ của tất cả cái nghiệp tội. Tất cả cái tội nó chảy về, nó chen chúc như là rừng cây trong cái hình hài này. Dịch gọn hơn 4 chữ thôi là: tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Như thị quán sát, tức là chúng ta quán chiếu như vậy, nhìn thâm sâu như vậy. Tiệm có nghĩa là dần dần. Ly là lìa được sinh tử. Nếu mình mà siêng năng quán sát thường xuyên như vậy thì dần dần lìa được cái tử sinh của cái kiếp người. Quán sát như thế lìa được sinh tử. Có một cái từ mà chúng ta hay nhắc tới nhắc lui hoài, đó là cái chữ tâm này. Các vị lưu ý là cái chữ này nó tùy theo trường hợp của từng câu kinh, mà có khi người ta dịch nó là ý, có khi dịch nó là thức, và có khi dịch nó là tâm. Tức là tùy theo cái văn cảnh, cái nội dung của từng câu kinh mà người ta có thể dịch nó khác nhau ở ba cái nghĩa như vậy. Mà mỗi nghĩa thì nó lại cho mình một cái ý cạn và sâu, chứ không phải là giống nhau. Chẳng hạn như cái mà mình gọi là ý, chúng ta hình dung nó thành một cái vòng tròn vậy cho dễ hiểu. Thì ý nó là chỉ cho cái phần cạn, cái phần biểu hiện, như bông hoa cây cảnh ở trên. Cái phần mà trong văn kinh dùng cái từ thức để chỉ, đó là những cái hạt mầm nó nằm ở đây, những hạt giống, người ta gọi nó là thức, gọi là chủng tử. Và cái danh từ của tâm lý học nó gọi là tiềm thức, nó gọi là vô thức, vân vân. Nó chỉ cho cái mặt này, chỉ cho một từ này mà thôi. Và cái chữ tâm thì nó hàm nghĩa là nó chỉ cho, nó chỉ cho cái chiều sâu hơn của thức này nữa. Tức là khi mà mình dẹp sạch hết tất cả những cái hạt giống này, những hạt giống được cất chứa ở trong cái đáy sâu của tiềm thức, nó còn lại một cái thể rỗng lặng, tịch tỉnh, an nhiên. Và nó cũng là cái thể sinh ra vũ trụ vạn hữu thì gọi đó là tâm. Có khi người ta gọi dài hơn, gọi là chân tâm, gọi nó là cái thể không sinh không diệt, gọi nó là niết bàn, vân vân, có nhiều tên, cũng chỉ là một cái từ này mà thôi. Cũng gọi nó là cái nguồn sống của vũ trụ vạn hữu. Cho nên tùy cái trường hợp của từng câu kinh mà chúng ta có thể dịch nó khác nhau, nó có những cái mức độ ý nghĩa sâu và cạn như vậy. Đó là cái điều mà các vị lưu ý. Và khi đi vào văn học đại thừa thì chúng ta thường hay gặp cái nghĩa này. Cái nghĩa này tức là hôm Chủ nhật tôi có dịp chia sẻ cùng các vị, nó chỉ cho bản môn, nó chỉ cho chân đế. Hai cái phần này thì chúng ta gọi nó là tục đế, tức là ở cái mặt sinh diệt có không, nhận thức của tâm. Nhưng mà cái phần sau này là cái phần chân đế, tức là cái phần mà chúng ta không có thể dùng cái khả năng của tư duy để có thể mà nhận thức được nó. Thưa, tại sao không thể dùng khả năng tư duy để nhận thức về tâm? Tại vì khi mình nhận thức một cái gì, tức là có một cái để cho mình nhận thức và cái khả năng nhận thức, có cái đối tượng để nhận thức và có cái khả năng nhận thức, tức là có hai cái. Trong khi đó cái tâm này nó không phải là cái đối tượng của nhận thức, cho nên mình khởi tâm nhận thức về nó, biết về nó thì nó bị mình thấy, chứ không phải nó là cái tự thể tâm. Trong khi bản thân nó là cái tự thể của mình, mà cái gì mình nhận biết được thì cái đó nó đều trở thành đối tượng cả. Cho nên cái này nó không phải là cái để cho chúng ta dùng cái khả năng tư duy nhận thức được. Khi mình nhận thức và mình đặt tên thì nó không phải là tâm, nó đã lạc vào thức và ý rồi. Các vị nhớ vậy. Và cái mà gần gũi nhất, chúng ta hay dùng cái từ để diễn dịch nó gọi là tâm, đó là cái rõ ràng thường biết mà không có tên, đó gọi là tâm. Đó là trạng thái vô sinh bất diệt của chính mình. Thế nào là rõ ràng thường biết? Thế nào là trạng thái tâm? Thưa, mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, chưa có một cái khởi niệm phân biệt nào hết. Trong cái trạng thái chánh niệm rõ ràng ngay nơi đây và giờ phút này, đó là mình an trụ nơi cái thể tâm, cũng gọi là an trụ trong cái thể vô sinh bất diệt, cũng gọi là an trụ trong cái thể niết bàn thường hằng. Khi mà mình khởi một cái tư duy, một cái nhận thức, chẳng hạn như nhận thức là tôi đang ở trong cái trạng thái chánh niệm, thì liền tức khắc mình đã rời khỏi trạng thái chánh niệm rồi. Tại vì vừa đặt tên á, vừa coi nó là một đối tượng để mình nhận thức và hiểu biết, thì nó đã trở thành tâm của mình, nó đã cắt làm hai phần, phần thấy và phần cái bị nhìn thấy, là đã có cái sự phân hai trong tâm thức rồi. Cho nên khi có tên trong tâm thức, có cái ý niệm mình khởi lên để nhận diện, thì liền tức khắc mình đã rời cái trạng thái của tâm thể vô sinh, bước vào cái lĩnh vực của ý và của thức là như vậy. Cho nên các vị lưu ý, nó có ba tầng nghĩa cùng một chữ tâm mà thôi. Và từ cái ý nghĩa này quay lại cái văn bản này, các vị nhìn thấy cái nghĩa của chữ này nó từng cạn, nó từng sâu. Tâm là nguồn ác, là đang chỉ về thức và ý, chứ không phải chỉ về cái thể tâm chân thật. Tại sao gọi là nguồn của bao nhiêu cái ác? Cái căn bản đầu tiên để nó sinh khởi ác, đó là nó sinh khởi ra tam độc, tức là tham và giận và đam mê. Ba cái trạng thái phiền não này, đó là căn bản để sinh khởi ngàn vạn thứ phiền não khác, ngàn vạn thứ cái khổ đau khác. không có khổ đau nào không sinh khởi từ cái tham đắm của ta cả. Và không có cái nỗi đau thương nào của nhân loại mà không sinh khởi từ cái giận hờn bốc lửa của con người cả. Và hai cái này nó được có mặt từ cái này thôi, từ cái đam mê, từ cái không hiểu biết, cái khả năng sáng suốt, linh mẫn, chánh niệm vắng mặt, cho nên nó sinh khởi hai cái anh chàng này mà thôi. Cho nên ba cái này được gọi là căn bản của tất cả mê lầm, tất cả những khổ đau của kiếp người. Và do vậy người ta bảo rằng cái ý và thức nó là nguồn của tất cả cái ác ở trên nhân gian này. Đó là mình nhìn ra bên ngoài mà nói. Nhìn lại tự thân thì nó cũng là nguồn của tất cả cái ác nghiệp mà mình gây trong một đời này. Và nhiều đời đi lang thang trong cõi tử sinh cũng từ cái ý và thức mà ra. Đó là ý của câu thứ nhất. Hình vi tội tẩu. Cái hình hài này nó là cái nơi tập trung của tất cả cái khổ đau và tất cả cái nghiệp ác của một đời người. Ví như mà không có hình hài này thì ta tham làm gì? Ví như không có hình hài này thì làm gì có cái chỗ để cho chúng ta khởi cái niệm hờn giận và si mê. Đó là trong cái lĩnh vực phản quán, trong cái chiều cả nhìn vào tự thân mà nói. Và nhìn xa hơn thì rõ ràng là từ cái hình hài của mình, từ cái chấp ngã này mà nó sinh khởi bao nhiêu thứ khổ đau tràn lan trên cái hành tinh này, trên cái thế giới này. Đầu tiên là mình thấy cái này là của mình. Và khi bản ngã mình lớn hơn thì mình thấy gia đình này của mình có trách nhiệm phải bảo trì, phải làm thế nào để hơn cái nhà hàng xóm. Và khi bản ngã được phát triển rộng hơn thì mình thấy quốc gia này của mình, cho nên bằng mọi cách những quốc gia nghèo đói chung quanh mình phải đi lên trên họ, không nề hà gì cái chuyện tàn nhẫn dẫm lên cái sinh mạng của những con người bé nhỏ chung quanh. Cái quan trọng là phải làm thế nào cho quốc gia của mình, cái dân tộc của mình giàu có, phong nhiêu, phú túc, văn minh hơn mà thôi. Còn cái sự nghèo đói chung quanh là chuyện của họ, không dính gì mình cả. Cho nên tùy cái mức độ bản ngã người ta phát triển rộng đến đâu thì cái mức độ gây họa hại và khổ đau nó tàn phá nghiêm trọng đến đấy mà thôi. Nói chung lại, cái nỗi khổ lớn của hành tinh này có mặt, cho đến cái nỗi khổ của một gia đình, cho đến nỗi khổ của tự thân, nó được đặt căn bản trên cái hình hài này, trên cái sự chấp ngã hình hài này mà ra cả. Đó là chúng ta đi ngang qua hai cái câu: tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Tất nhiên là vấn đề này chúng ta sẽ gặp cuối mỗi đoạn trong 8 điều giác ngộ này. Cái nội dung của 8 điều giác ngộ chung quy nó được gắn liền với những cái vấn đề này mà thôi. Tức là mình phải làm thế nào muốn tiếp xúc sâu với giáo lý đạo Phật, thì cái điều đầu tiên mình phải nhận thức được cái thực tế của thân và tâm này. Đây không phải là cái nhìn bi quan của đạo Phật. Đây là cái nhìn rất là chân thật, rất là hiện thực, rõ ràng, chính xác về ý thức của con người và về cái kết cấu hình hài của con người. Và mình có nhìn rõ nó thì mình mới có khả năng vượt thoát được khổ đau. Khi mình muốn trị liệu một cái căn bệnh, đầu tiên mình phải biết bệnh gì. Mình biết bệnh mình một cách chính xác, mình mới có được những cái liều thuốc trị liệu một cách hợp lý. cái căn nguyên của tử sinh, của khổ đau kiếp người, nó do hai cái mà ra. Do cái chấp tâm và chấp thân mà hình thành. Nó hình thành nỗi khổ cạn của một đời người, và nó hình thành cái nỗi khổ lớn ở xã hội, ở quốc gia, và nó hình thành cái nỗi khổ rất là sâu trong nhiều kiếp tử sinh luân hồi lang thang trong sáu nẻo nữa. Cho nên cái quan trọng là Đức Phật trao cho mình cái tuệ giác đầu tiên là phải có một cái nhìn rất là rõ ràng, rất là thực, rất là chính xác về thân và tâm của mình trước cái đã. Và cái điều này trong giáo lý căn bản nguyên thủy ngày xưa cũng đặt cái nền tảng là Đức Phật triển khai khổ đế trước là vì lý do đó. Cho tới cái truyền thống Phật giáo phát triển, tức là cái văn học của Đại Thừa, cũng đặt căn bản trên cái này mà thôi. Tức là dù cho Phật giáo phát triển tới bây giờ hay là dài về sau 1000 năm nữa, cũng phải đặt căn bản trên cái nền tảng là nhìn được cái chân lý thực tiễn là thân và tâm vốn nó là những cái điều kiện gây nên tất cả những cái tội ác và lỗi lầm và khổ đau của nhân gian. Và có nhìn được một cách chân xác vậy thì cái con đường mình trở về, tức là cái con đường tìm về với an lạc, với giải thoát, chúng ta mới đặt từng bước rất là căn bản được. Đây là cái tự giác đầu tiên mình phải đi ngang qua để đi vào cái chiều sâu của giáo lý đạo Phật là như vậy. Hai câu kế tiếp chúng ta đi vào là quán sát như thế thì lìa được sinh tử. Trong văn học Đại Thừa có một câu rất là hay, tôi chép ra đây cho các vị học. Câu này nguyên âm nó là: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Âm văn, văn có nghĩa là nghe. Dục đắc tam ma đề, đương tùng văn trung nhập. Thử phương chân giáo thể nghĩa là cái giáo lý màu nhiệm nhất ở cái hành tinh này, cái phương pháp màu nhiệm nhất của hành tinh này, đó là từ cái âm thanh nghe mà người ta có thể đi vào được cái cảnh giới thanh tịnh. Hay dịch cách khác là cái điều kiện tuyệt vời nhất ở cái hành tinh này, ở cái quốc độ này, là truyền đạt cái tuệ giác bằng ngôn ngữ. Cái điều tuyệt vời nhất, cái phương tiện hay nhất ở cái hành tinh này là truyền đạt tuệ giác bằng ngôn ngữ, qua cái nghe mà người ta có thể tiếp xúc được với Niết Bàn, và qua cái nghe, qua khả năng lắng nghe mà người ta có thể triển khai được cái tuệ giác của tự tâm người ta. Đó là cái phương tiện kỳ diệu nhất trong cái hành tinh này mà thôi, không có một cái phương tiện gì khác hay bằng. Đó là ý câu thứ nhất. Câu thứ hai là: nếu muốn được chánh định, muốn được cái tuệ giác như Đức Thế Tôn, tức là Samadhi, muốn được cái chánh định tuyệt vời, tột bậc như Đức Phật, thì phải từ cái khả năng nghe mà đi vào, chứ không có con đường nào khác. Và rõ ràng là cái khả năng hiểu biết của mình nó phát triển từ hồi bé cho tới bây giờ, nó chỉ qua mỗi cái con đường nghe. qua mỗi con đường nhận thức mà thôi. Không riêng gì, không riêng gì loài người cái khả năng nghe được đánh giá cao nhất trong các khả năng khác. Kể cả loài cầm thú mà chưa có thể phát âm được, nó cũng cảm thông nhau, nó cũng nghe hiệu lệnh của nhau qua cái âm thanh, qua cái âm thanh mà thôi. Và âm thanh đó người ta gọi là siêu âm, phải không? Có những cái tần số âm thanh rung động cỡ như cá heo, nó cũng phải nghe để nó có khả năng làm việc theo cái sự điều dẫn, cái chỉ đạo của con người. Người ta huấn luyện loài vật cũng bằng khả năng nghe, chứ người ta không thể huấn luyện cái con đường nào khác bằng cái nhìn thấy ra dấu được. Và nếu phải vận dụng cái phương tiện như ra dấu vân vân bằng mắt thì nó chậm hơn, nó không bén nhạy bằng, nó không truyền đạt trực tiếp bằng cái khả năng nghe. Cho nên cái khả năng nghe ở cái quốc độ này, cái hành tinh này, và trong cái kiếp người này thì không có cái phương tiện nào để truyền đạt tự giác hay bằng cái con đường đi vào lỗ tai cả. Và chúng ta mà có được một chút tự giác, chẳng hạn như bây giờ các vị có một chút tự giác, chưa phải là nhiều lắm, nhưng cũng bằng con đường nghe qua những cái bài pháp thoại của sư ông giảng, qua những lời kinh xưa của Đức Phật đã triển khai. Mình không tiếp xúc được với những cái lời kinh giảng dạy, những cái tự giác của sư ông đã truyền đạt qua ngôn ngữ, thì làm sao mình có thể phát triển được một chút xíu về cái tự giác của tự thân mình? Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta lưu ý, là cái phương tiện tuyệt vời nhất để mở mang tự giác bằng cái khả năng nghe. Người ta gọi là gì? Gọi là bước đầu của tam huệ là nghe cái đã. Cho nên cái điều yêu cầu đầu tiên là cái khả năng mình nghe những cái câu kinh này trước. Thứ đến là mình làm cái gì để phát triển cái khả năng tự giác. Thưa, cái phương pháp thứ hai chúng ta phải làm, phải đi ngang qua, đó là chúng ta học những cái bài này. Nếu có thể học được thuộc lòng thì rất là hay. Tại sao mình phải học thuộc lòng đó? Trong cái giáo dục của Hoa Kỳ, người ta không bắt học trò học thuộc lòng, có phải không? Nhưng mà cái giáo dục trong nhà Phật thì hầu như phải thuộc lòng. Tại sao? Tại vì cái vùng đất thức tâm của mình mà nếu để trống á, thì cỏ nó sẽ mọc. Cho nên đây là một cách mình gieo những cái hạt mầm. Và khi những hạt mầm này được gieo vào, nó có cái khả năng mọc lên những cái hoa trái của tự giác nhiều hơn là những cái loại xương rồng có mặt ở trong tâm thức của mình. Mình mà để trống thì xương rồng và những thứ gai góc nó mọc rất là nhiều, nó làm cho tự mình khốn khổ và người xung quanh cũng sợ xương rồng nữa. Trong khi chỉ cần gieo những cái hạt mầm tự giác này vào, thì cái yếu tố phát sinh của nó sẽ phát sinh tự giác cho chính mình. Và đồng thời những hạt mầm này nó có năng lực, nó làm cho những cái hạt mầm của xương rồng ngủ ngầm đó tiêu mòn dần, mất dần. Đó là cái bước thứ hai mà chúng ta làm được qua cái chuyện học, nó mang lợi ích. Đã có một cái sự lợi ích rõ ràng rồi. Thứ nữa là đây là những bài kinh mà mình không thể học ngang qua rồi, mình có thể nhớ để tư duy được. Nó đòi hỏi thuộc để quán chiếu. Như thị quán sát tiệm ly sinh tử, nghĩa là cái điều này phải được mình gọi lại. Mình nhìn con người, nhìn cảnh vật, nhìn thế gian, nhìn lại tự tâm. Mình đều đem những cái vấn đề này, mỗi một câu là một cái đề tài, một cái chủ đề để quán chiếu. Và có thuộc vậy, mình đem mình quán chiếu, nó mới chín mùi được. Mình coi tất cả những cái điều học của mình, nó có năng lực như là một cái nồi súp. nó có khả năng nó nấu được tất cả những cái thứ hầm bà lặng, như là bầu, như là bí, vân vân, phiền não của tự thân mình, nó nấu sẽ thành ra một cái loại súp ăn ngon được. Cái này là cái chất liệu để nó nấu những cái thứ có mặt trong tâm thức mình trở thành súp là như vậy. Mà mình học thuộc, đó là giai đoạn mình bắt đầu nhúng lửa. Và mình quan sát từng ngày mình gợi những cái đề tài này lên để mà quan sát. Đó là cái cách mình đun lửa liên tục để nó nấu chín những cái thứ hạt giống từ trong tâm thức của mình. Tiệm ly sinh tử là bằng cái con đường này thôi, bằng cái con đường phát triển tự giác, mà mình cắt ngang được cái vòng quay của tử sinh thôi, chứ không có con đường nào khác cả. Tất nhiên là trên con đường tu, những vấn đề thực tập rất là căn bản, nhưng mà căn bản hơn những cái vấn đề thực tập ở bên ngoài, đó là cái vận dụng tâm thức quán chiếu từ bên trong. Khi mà nội tâm ra, nó có được cái niềm vui, có được pháp lạc, thì tất cả những cái hình thức hành trì bên ngoài, nó trở thành một cái nhu cầu rất là tự nhiên, và nó trở thành cái niềm vui cả. Khi mà nội tâm mình không có sự quán chiếu, thì những cái sinh hoạt trong cuộc sống tu tập, mình thấy nó là một việc làm rất là nặng nề. Chẳng hạn như tọa thiền, mình cũng thấy cực khổ. Đi thiền hành, mình cũng thấy rất là chán. Mà khi mà tâm thức mình được chuyển rồi, thì tất cả những cái sinh hoạt trong nhà lam, từ làm cỏ, dọn thiền đường, thiền hành, tọa thiền, tụng kinh, sám hối, vân vân, tất cả đều trở thành cái niềm vui cả. Vì lúc đó tâm thức mình nó đã mở hội rồi, nó đã khiêu vũ, nó đã trở thành một cái niềm vui tràn đầy, thì tất cả những cái sinh hoạt tu tập của mình nó trở thành niềm vui hết. Đây là cái cách mà mình làm cho pháp lạc của tự tâm nó có mặt và nó tuôn chảy. Nếu mình không làm được cái điều quán chiếu này từ bên trong, thì có khi cuộc đời tu của mình càng kéo dài ở trong nhà lam, nó càng mỏi mệt, và một lúc nào đó cái tự nhiên mình đâm ra ngao ngán, mình quay lại cái cuộc sống thả trôi thôi. Và điều này rất là dễ có mặt nếu những ngày tháng đầu của cuộc sống tu hành và những ngày tháng đầu học Phật Pháp mà chúng ta không có biết đây là những cái pháp hành chứ không phải pháp học, để quay lại hành trì, thì lâu dần cái tâm bồ đề mình nó mòn mỏi rồi, mình có thể rất là nản trong cái sinh hoạt thực tập. Trong Phật giáo truyền thống có câu hay lắm đó, các vị thuộc lòng chứ hả? Nhất niên Phật tại tiền, năm thứ nhất thì Đức Thế Tôn ngồi ngay trước mặt, gần lắm, mình tưởng chừng như giờ cái là đụng thành Phật mau lắm, tại vì cái tâm bồ đề nó còn đang dũng liệt, đang mạnh. Nhị niên Phật thăng thiên, năm thứ hai cái Phật bay lên trên trời rồi, thấy hơi ngán ngán chuyện tu rồi, thấy cái chuyện đi thiền hành hơi mỏi mệt, cái chuyện ngồi thiền đau chân, cái chuyện tụng kinh sao mất thì giờ. Nhưng mà chưa, tới năm thứ ba, tam niên bất kiến Phật, năm thứ ba Phật biến mất luôn, không còn thấy một đâu hết. Đó là cái tình trạng những bước đầu mình không khéo, không gieo được những hạt giống này để nó nở qua, để nó làm cho cái tự tâm mình có một cái niềm vui, có một cái pháp lạc. Đó là cái điều mà chúng ta phải rất là cẩn trọng. Bằng không thì mình càng tu, mình thấy tu hành là một sự bắt buộc, mình không thấy cái niềm vui. Và rồi tu tới 40-50 năm, cái tự nhiên mình trở thành phù thủy rồi nào mình không hay. Soi vô gương thấy mình có hai cái nanh chìa ra rất là dài. Những năm đầu mới vào chùa tu thì mặt mày rất là tươi mát, rất là hồn hậu, tâm thức rất là dễ thương. Tu năm thứ hai, thứ ba, năm thứ tư cái bắt đầu mặt mày mình nó đanh lại. Và tu 30 năm rồi thì nó không thành người dễ thương hơn lúc mới tu, mà nó lại thành thành phù thủy mất tiêu. Cho nên phải rất là cẩn trọng, mình phải khéo. Những ngày tháng đầu trong đời sống tu tập và mình học vào cái văn bản này, mình phải gieo được vào lòng một cái pháp lạc cần thiết, một cái sự quán chiếu, để mỗi một bước chân trên đường tu là mình tạo được an lạc cho chính mình, rồi an lạc cho bao nhiêu người xung quanh. Đó là cái điều rất là cần. Và đây là những cái câu kinh nó rất là hay, rất là cô đọng. Tất cả cái hệ thống của văn học Đại Thừa phát triển đồ sộ sau này, nó cũng có mặt từ trong cái văn bản kinh ngắn như thế này thôi. Tôi nhắc thêm một chút về lịch sử để các vị thấy, đây là những bài kinh tuy ngắn nhưng mà rất quan trọng. Chúng ta biết là cái văn học Phật giáo nó phát triển, đầu tiên là văn hệ A Hàm trước. Tức là đây là những cái lời kinh mà Đức Phật ngày xưa nói, nó mang cái đặc tính của pháp thoại ghi lại thôi. Cho nên chưa có cắt gọt thành một cái văn bản, nó chưa có mang cái tính chất định chuẩn của một văn bản văn học. Có thể là Đức Thế Tôn nói những cái câu kệ ngắn, các thầy tỳ kheo lặp lại, học thuộc lòng để thực tập. Cho nên nó mang cái đặc tính của sự trùng lặp, nói tới nói lui rất là nhiều lần, nghe rất chán, rất buồn ngủ. Nhưng nó là nguồn nước đầu nguồn, nó là cái văn học nguyên thủy nhất. Kế tiếp là văn học Bát Nhã. Từ cái văn học A Hàm này nó phát triển ra Bát Nhã, để người ta giải thích lời của Phật. Và từ Bát Nhã này nó hình thành văn học Quan Nghiêm. Và cái đoạn đường thứ tư phát triển, nó hình thành cái văn học của Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong những cái phẩm đầu tiên của Niết Bàn này, người ta có bốn câu rất là hay. Tôi dẫn chứng bốn câu để các vị thấy là chúng ta, những cái văn bản chúng ta nó có mặt luôn trong cả cái truyền thống phát triển đạo Phật. Bốn câu đó là: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường nghĩa là tất cả những cái hiện hữu trong cuộc đời này. Hiện hữu gồm có con người, gồm có môi trường sống, gồm có tất cả những cái ý niệm tư duy của con người, tự thân mình nè, hoàn cảnh mình sống nè, và những cái mình suy tư, nó đều chung chịu cái quy luật vô thường. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là: tất cả những cái mà có mặt, hữu hình vô hình gì, nó cũng là cái pháp sinh diệt hết. Ý nghĩa câu thứ hai. Câu thứ ba, thứ tư nó có nghĩa là: khi mà mình loại trừ hết tất cả những cái sinh và cái diệt của tâm thức mình, thì mình có được cái niềm an lạc tối thắng, tức là mình chứng đạt được cái quả Niết Bàn an lạc. Đó là ý của cái văn học Niết Bàn. Cả một cái văn học đồ sộ phía sau, cái thời kỳ cuối khi Phật giáo phát triển, cũng đặt căn bản trên bốn câu này. Rồi chúng ta nhìn lại cái bài học của chúng ta vừa học để nhất giác ngộ: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hương vị vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm đi sinh tử. Thì rõ ràng nó có cái nội hàm, tức là nó có cái nội dung như vậy mà thôi. Cho nên mình đừng thấy cái đoạn kinh ngắn ngắn mà mình nghĩ rằng đây là cái đoạn kinh bình thường. Thứ không, nó mang một cái nội dung rất là rộng, một cái nội hàm rất là sâu. Từ đó triển khai cả một cái hệ thống của Phật giáo Đại Thừa rất là đồ sộ, từ trong cái văn bản rất nhỏ này mà thôi. Cho nên 8 điều giác ngộ này chưa đầy nửa trang kinh ở trong Đại Tạng. Thế mà cái phẩm chất, cái nội dung, cái nội hàm của nó, nó chứa đựng toàn bộ tam tạng thánh điển của Phật trong đó. Chúng ta học lượt qua không có nghĩa là để cho xong rồi mình xếp qua một bên, mình bỏ đó, mà cái điều quan trọng là mình thuộc nó để mình tư duy về những bài kinh này, và có dịp mình đối chiếu, mình mới thấy cái giá trị của nó lớn và thâm sâu như vậy. Và như các vị biết là với cái bài kinh này, ngày trong cái văn học Niết Bàn, thở ấy Đức Thế Tôn còn là một vị Bồ Tát đang tìm đạo. Ngài rất là khao khát cái con đường giải thoát. Ngài phải đi cái con đường mò mẫm tự mình, không thể tìm được cái con đường, cái pháp hành để tu tập. Ngài vào ẩn trong rừng sâu và nghĩ rằng bằng cái con đường là mình phải hành hạ cái thân này cho nó suy kiệt, cho nó mỏi mòn, để có thể đạt được giác ngộ. Và một hôm có một vị thiên hiện xuống bằng cái hình tướng của một con quỷ dạ so rất là kinh khiếp, đi ngang cái chỗ nhà sư Khổ Hạnh kia, đọc hai câu đầu thôi: chư hành vô thường thị sinh diệt pháp. Tức là tất cả cái hiện tượng có mặt trong nhân gian này đều là cái pháp sinh diệt cả, đều vô thường cả. Cái câu chúng ta nghe rất là đơn giản như vậy, nhưng mà cách nay nhiều nghìn năm thì chưa từng ai nói điều đó bao giờ. Người ta sinh ra là người ta gắn chặt với hình hài này là của mình, và hoàn cảnh sống này là của mình, chưa hề có một cái tuệ giác nhìn để thấy nó vốn là cái pháp sinh diệt, không đáng để mình nương cậy. Và điều đầu tiên khi Đức Thế Tôn trong tiền kiếp nghe được câu này, cái ngày chấn động tâm tư, ngày bừng sáng, ngày nói ở đâu mà có một cái câu nói hay tuyệt vời như thế này. Mình đã nhịn đói bao nhiêu năm trường, mình đã tư duy trong hết cái thư tịch sách vở cổ mà chưa tìm ra một cái chân lý bát ngát và lòng lộng hay như vậy. Cái con người này là ai mà nói được cái lời diệu màu kỳ diệu? Ngài tìm thì thấy quá ra là cái lời này xuất phát từ cái miệng của một con quỷ dạ so rất là kinh khiếp. Rất ngỡ ngàng. Tại vì đây là lời của những bậc minh triết, không thể có mặt từ cái miệng của kẻ ác kia. Nhưng mà ngài nghĩ có khi trong cái con người bên ngoài thấy dễ sợ, nhưng mà có thể người ấy có tự giác. Cho nên ông mon men lại gần, ông hỏi có phải ông vừa nói câu đó hay không. Thì dạ so nói đúng, ta vừa nói. Thế Tôn nói thế thì cái bài pháp đó đâu phải ngang đó nữa, xin ông vui lòng nói hết cái bài pháp đó cho tôi nghe. Quỷ dạ so bảo là ta đang đói bụng, ta nói hết hai câu ta hết hơi rồi, bây giờ muốn có cái gì muốn nói nữa thật cho ta ăn. Thì Đức Thế Tôn hỏi chứ bây giờ ông ăn cái gì, trong hang núi của tôi thì tôi vốn là người tu khổ hạnh, tôi chỉ có mấy hạt mè thôi, ông có thể dùng cái gì được tôi sẽ đem hết sức của tôi ra tôi kiếm tôi cúng dường. Quỷ dạ so nói ta chỉ có mỗi một cái là ta ăn thịt người thôi, bây giờ ngươi cho ta cái thân của ngươi thì ta mới nói được hai câu pháp cuối cùng này, tức là hai cái câu sinh diệt. Mà diệt rồi thì cái niềm an lạc tột cùng của sự tịch diệt nó sẽ có mặt. Chỉ hai câu này thôi mà cái giá của nó là đòi hỏi phải một mạng người. Mà lúc đó Đức Phật nói tôi rất hài lòng về cái chuyện tặng cái thân này cho ông để đổi lại hai cái câu, hai cái lời dạy cuối. Có điều khi tôi cho ông ăn rồi tôi còn đâu nữa mà nghe. Thì con quỷ nó nói có một điều kiện có thể làm được, đó là ông leo lên trên đỉnh cao, trên cái mỏm đá ông nhảy xuống, ta ở dưới này ta há miệng ta đợi. Và trong lúc ông vừa nhảy thì ta vừa nói hai câu này, thì ông sẽ nghe được, mà đồng thời ta cũng không mất miếng mồi. Chứ bằng ta nói trước cho ông nghe rồi ông không dâng thịt cho ta thì ta lỗ làm sao, cho nên phải làm như vậy thôi. Và Đức Thế Tôn bằng lòng. Trong cái kiếp đó ngài rất là khát khao tu tập, cho nên ngài bằng lòng. Ở trên mỏm đá ngài bắt đầu co giò nhảy xuống. Thì dưới này Già So cũng vừa nói hai câu này. Thì khi cái hình hài của con người kia vừa nhảy xuống cái miệng đỏ lòm hả ra vậy, thì ngài nghe hai câu này thì thân tâm ngài mát rượi, giống như là được tắm trong một nguồn nước mát. Thì ngài rất là hoan hỷ hiến cái thân tứ đại cho quý Già So. Nhưng mà khi vừa tới nơi thì hóa ra con quỷ đó là một vị thiên, đưa hai bàn tay đỡ ngài dậy và đảnh lễ với dưới chân ngài. Và tôi kể cái chuyện này, nó là một trong cái văn bản Đại Bát Niết Bàn, để cho các vị thấy là người xưa đổi sinh mạng mình để lấy bốn câu kệ mà thôi. Tại sao? Tại vì cái hình hài này thì nó sẽ bị cái vô thường mục rửa, nó không thể trường tồn hoài với cái chu kỳ 36.000 ngày, 100 năm. Nhưng mà khi đi ngang vào những cái câu kinh thế này, thấm được nghĩa của nó, và ngay trong hiện đời người ta có thể thoát được cái nỗi khổ đau của cái kiếp tử sinh trôi lăn trong sáu nẻo. Do vậy cho nên các cái bậc đạo sư ngày xưa đã coi thường sinh mạng, chuộng tuệ giác là như vậy. Tất nhiên đó là cái chuyện ngày xưa. Cái chuyện bây giờ chúng ta có mười mấy đồng hả? Có một cuốn kinh tha hồ đọc mấy ngày. Mà cái điều thua thiệt, cái điều đáng buồn của chúng ta là tại vì cái gì mình thủ đắc dễ dàng quá, cái mình coi thường. Cái tâm lý chung nó là như vậy. Cái gì mà nó có mặt ở trong tầm tay thì mình thường coi nó rất là nhẹ. Cái gì mà mình không nắm được trong tay thì cái đó nó mới quý. Và người ta chỉ biết giá trị khi nó mất mà thôi. Thông thường cái giá trị của sự vật, của bất cứ cái gì, khi nó mất mình mới thấy nó là giá trị. Và khi nó trong tay thì mình không bao giờ thấy nó có giá trị cả. Cái tâm lý chúng ta có cái chung chung là như vậy. Hồi người thân mình còn sống với mình thấy rất là sòn. Nhưng mà ví như một lý do gì đó mà người đó đi mất, thì mình mới thấy sự có mặt của người kia là cả một cái không gian yên bình, cả một cái năng lượng ấm áp cho mình. Tâm lý của chúng ta là như vậy. Mình học những trang kinh được gọi là tuệ giác ấy một cách rất là dễ dàng. Có gì khó lắm đâu mà phải đổi cái sinh mạng mà lấy có bốn câu, nghe cái chuyện hơi thần kỳ. Nhưng mà thưa người xưa thành tựu được con đường giác ngộ là do vì họ trọng pháp, do vì cái khổ đau nó đè lên cuộc đời nặng quá và họ chưa có pháp hành. Còn bây giờ chúng ta khổ đau nó chưa đến nỗi đè lên mình nặng nề lắm, mà pháp hành thì sư ông cứ trao cho mỗi tuần 2 lần. Pháp thoại của sư ông bây giờ nó đầy ở trong các tu viện là một, và nó cũng có mặt ở trên không gian nữa, cần người ta mở máy người ta lấy xuống. Cho nên nó vì nó rẻ quá cho nên mình coi nó hơi nhẹ. Thưa đại chúng, chúng ta đi vào bài thứ hai. Bài thứ hai là bài Đệ Nhị Giác Tri. Bài này nó cũng rất ngắn nhưng mà cũng có nhiều điều chúng ta phải bàn. Nguyên văn chữ Hán bài này đó là thế này. Chúng ta biết bài thứ nhất là Đệ Nhất Giác Ngộ, bài thứ hai là Đệ Nhị Giác Tri. Thứ nhất là cái từ giác ngộ và giác tri này nó cũng gần với nhau. Giác tri có nghĩa là giác biết, giác ngộ cũng như vậy. Đệ nhị giác tri: đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Thể loại kệ một câu bốn chữ rất là dễ học. Nhiều ham muốn là khổ, sinh tử mỏi mệt từ cái tham dục mà có mặt, và thiểu dục vô vi tức là ít muốn vô vi thân tâm tự tại. Có những cái từ mà chúng ta khó dịch. Giai đoạn Phật giáo đi vào Trung Quốc đầu tiên, những cái từ như thiểu dục là ít muốn này, cái từ vô vi này, đó là cái từ vay mượn trong cái hệ thống Lão Trang. Chúng ta đi vào từng phần để cho các vị nắm. Cái câu đầu đó là đa dục vi khổ, nhiều ham muốn là khổ. Cái chữ này đa dục chúng ta dịch nhiều ham muốn có khi nó chưa lột hết ý nghĩa của nó. Dục nó có nghĩa là ham muốn, nó cũng có nghĩa là tính dục nữa. Trong tự thân nó có đặc tính của tham trong này, nó có cái đặc tính của sự si mê trong này, và nó cũng có đặc tính của cái sự giận hờn ở trong này nữa. Cho nên nó có ba cái trạng thái của hờn giận đam mê. Mờ tối, si mê, hờn giận nó đều có mặt ở trong một cái chữ đơn giản này mà thôi. Và phân tích trong cái kết cấu của chữ thì người ta thấy ở bên nó là chữ cốc, có nghĩa là cái hang thâm thẳm. Ở bên là chữ khiếm, có nghĩa là nó thiếu hoài. Cái hang này nó không có cái đáy giống như cái giếng, cho nên đổ mấy cũng không đầy, gọi đó là dục. Ở cái nghĩa cạn nhất, nhiều ham muốn là khổ, thì ta có thể hiểu như thế này. Nó có hai cái yếu tố đặt ra cho những người nhiều ham muốn. Thứ nhất là người ta ham muốn nó thành công, tức là nó được thủ đắc được cái điều đó. Có khổ không? Chẳng hạn như mình muốn một cái gì đó mà khi cái đó mình đã được nó trong tay thì đâu có gì khổ. Người ta gọi đó là cái hạnh phúc, là niềm vui. Nhưng mà chưa chắc. Cái mà ta gọi thành công mà nó đến một cách dễ dàng thì mình sẽ đi ngang qua nó và coi nó rất thường. Cái gì mình được một cách rất là nhẹ nhàng thì liền tức khắc mình quên nó. Cái ham muốn là cái gì nó triển hạn, đó là một hằng số luôn có mặt, chứ nó không phải là cái gì được kết thúc bao giờ. Cái gì mình ham muốn mà mình được rồi thì cái đó bị loại trừ, và cái ham muốn mình nó là chạy tới phía trước. Đó là cái điều rõ ràng, là bất cứ cái cuộc thành công nào nó cũng đi một cái con đường như vậy mà thôi. Cho nên khi mà thành công cũng có nghĩa là thất bại. Cái này không phải là lý luận mà cái này là thực tế. Tại vì cái mà mình gọi thành công đó thì nó lập tức nó bị quên ngay, và mình cảm thấy như là phải tiến tới nữa, phải cực khổ nữa để đạt được cái thành công ở phía xa nữa. Và luôn luôn cái mục tiêu thành công nó được dời hoài, nó không có cái cột mốc biên giới để dừng lại bao giờ. Cho nên thành công cũng có nghĩa là thất bại. Tại vì có cái thành công nào mà mình bằng lòng mình dừng lại tới đâu mà gọi là thành công? Khi cái đó được gọi là thành công cũng có nghĩa là cái mục tiêu đó đạt được rồi, và mục tiêu đó bị loại trừ, không còn ý nghĩa nữa. Cho nên thành công tức là anh đã thất bại rồi đó. Cái thất bại nó gây cho mình cái khổ đau, đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái thành công nó cũng gây cho mình khổ đau là vì lý do đó. Tôi kể cái câu chuyện vui. Trong văn học cổ của Việt Nam, có một lần tôi đến trường, tôi nói chuyện cho học trò nghe về cái sự thông minh của những cô gái cỡ như nàng Kiều, rất là thông minh. Cô nàng gặp cái người thương của mình đầu tiên là Kim Trọng, người tình đầu. Và đôi bên hẹn hò nhau chỉ trăng chỉ núi họ hẹn. Thế rồi cái chuyện dâu biển nó xảy ra. Nàng 15 năm trâu dạt trong cái chốn giang hồ làm cô gái ăn xương bán mình, không biết qua bao nhiêu cái khổ đau dằn vặt. Và tới cuối cùng một lần chết đi sống lại rồi, Kim Trọng gặp lại, đem nàng về năn nỉ là cho tôi cưới làm vợ lại. Rõ ràng là nếu một người con gái mà không thông minh á thì ok, cho phép anh cưới tôi. Nhưng mà cô nàng Kiều rất là thông minh. Tại sao? Tại vì cái nàng Kiều đối với Kim Trọng bây giờ tuy đã 15 năm bị tàn phai, bị bèo dạt qua trôi, không còn gì nữa, gọi là cánh hoa đã rớt dưới đất, đã bị người ta giày dò bao lần, đã nghiền nát rồi. Đối với nàng Kiều, nàng thấy mình như thế. Nhưng mà với Kim Trọng thì nàng Kiều vẫn là nàng Kiều như ngày mới gặp, vẫn thanh tân, vẫn là cô gái dễ thương ngọt ngào như ngày mình mới gặp. Tại sao? Tại sao hình ảnh nàng Kiều vẫn còn đẹp, vẫn còn đáng yêu đối với Kim Trọng? Tại vì ngày xưa khi gặp nàng Kiều thì nàng Kiều vẫn là chiếc bong bóng, đụng cái nó nhảy cái tưng nó bay chứ đâu có đụng được. Và qua 15 năm mà bây giờ nếu Kiều không có thông minh, Kiều để cho Kim Trọng nắm được cái chiếc bong bóng trong tay, Kim Trọng bóp một cái là bể tiêu, thì mất hơi, không còn là chiếc bong bóng nữa. Cho nên chị nàng rất là thông minh. Chị nàng lắc đầu, năn nỉ mấy năn nỉ nhưng mà nhất định là không chịu làm vợ, là không chịu làm vợ. Mình cứ vẫn là chiếc bong bóng, đụng gì cái nó bay, đụng cái là nó bay. Và chúng ta nhớ cái tình trạng mà thành công của con người cũng như thế. Cái gì mà mình đụng nó mà nó biến mất khỏi tầm tay thì cái đó người ta phải bỏ công sức mà rượt đuổi nó suốt cả đời. Mà khi mà người ta nắm được nó trong tay, nó đơn giản, nó dễ dàng như con bướm bắt được trong tay thì nó không đẹp nữa. Nó đẹp là tại vì nó bay hoài mà mình không bắt được. Cũng như thế, cái sự thành công của cuộc đời nó được gọi là thành công là khi nó còn chuyển hạn cái mức độ nắm bắt của mình không bắt được nó thì được gọi là thành công, mà khi bắt được trong tay thì nó đã trở thành thất bại. Đó là điều rõ ràng trên cái căn bản tâm thức con người mà nói, chứ không phải là lý luận. Nó là như vậy. Cho nên nhiều ham muốn khổ là như vậy. Mình là một người cứ rượt đuổi suốt cuộc đời chứ mình chưa bao giờ dừng lại. Và một cái tâm thức mà rượt đuổi vậy thì cái điều có mặt đầu tiên đó là nỗi khổ cho tự thân cái đã. Nó tự vầy dò mình trước cái đã. Đó là cái ý thứ nhất mà các vị biết cái nghĩa của dục là gì. Dục tức là cái sự ham muốn không dừng lại, gọi nó là dục. Cái sự chuyển hạn của nó liên tục, nó không bao giờ dừng lại, gọi đó là dục. Cái điều chúng ta cần đi vào để biết cái câu thứ nhất này là nhiều dục là khổ đau. Cái điều lưu ý đầu tiên các vị nên nhớ, dục là cái năng lượng tự nhiên của sự sống, cái khuynh hướng tồn tại của thực vật, của động vật, của con người, đó là tự thân nó đã tìm phục cái chất liệu này để nó duy trì cái sự sống trên hành tinh này. Chúng ta đi ngang qua đó hơi cẩn thận một chút để chúng ta đừng hiểu lầm là trong cái quá trình tu mình hủy diệt nó. Tại vì có những cái pháp hành, những cái phương pháp tu tập mà mình hủy diệt cái năng lượng dục, tức có nghĩa là mình hủy diệt cái sự sống của chính mình. Các vị lưu ý là trong cái loài thực vật, tự thân của một cái loài bông hoa nào nó cũng có hai phần để nó kết tinh thành hạt và trái của nó cả, phấn hoa. Và nếu một cái loại phấn hoa mà nó không có rơi vào để nó thụ phấn được cho một cái loài bông thì bông nó không kết thành trái được. Đơn giản như cái loài bí ngô, bí đỏ mình thôi. Nếu không có cái loài ong mà nó thụ phấn dùm thì những cái bông và bông cái đó, bông để thành trái, không có khả năng mà đậu trái được. Đó là cái khả năng duy trì cái sự sống. Tất nhiên trong những cái loài thực vật có những cái loài bông hoa mà không có loài ong đến để lấy mật thì không thụ phấn được, là nó không kết trái được. Khá hơn, tức là có tâm thức một tí trong những cái loài động vật. Cái tiếng ve kêu suốt mùa hè đó để làm gì? Thưa, đó là những anh chàng nhạc sĩ, anh đánh đàn suốt mùa hè để mời gọi những cái cô ve cái đến để ảnh tao truyền cái hạt giống sự sống nối tiếp mà thôi. Tất nhiên trong loài động vật nó cũng phải làm cái công việc để duy trì cái năng lượng cho sự sống, để bảo tồn chủng loại. Và trong bất cứ một cái chủng loại nào, cái năng lực để duy trì sự sống này nó phải đi ngang qua cái cỏ dục này để hình thành, để có mặt. Ở cái chiều sâu nhất của sự sống con người, nó đã tìm phục cái này rồi. Những người mà nghiên cứu về động vật, người ta bảo rằng có những cái loài, những loài bướm bướm thôi, mà cái mùa sinh sản của nó thì có khi cách xa 10 km. Loài bướm bướm được vẫn biết cái mùi phấn hoa của loài bướm bướm cái kia, nó đang trong cái mùa sinh sản, mùa giao phối để sinh con. Và như loài voi chẳng hạn, mà đến cái mùa động đực của nó thì cách xa hàng vài chục km, loài voi đực vẫn biết cái mùi hương của loài voi cái mà tìm về. Cho nên dục là cái đặc tính của tất cả loài thực vật và động vật có mặt trên cái hành tinh này để duy trì sự sống trong tự thân của loài người. Tế bào của ta là kết tinh của cái năng lượng dục này để hình thành. Cho nên cái điều tất yếu là khi mà con cái chúng ta nuôi lớn lên 17, 16 tuổi là nó tự động tìm tới những người con trai dễ thương, người con gái dễ thương. Và cái điều này không cần ai dạy cả, tại vì tự thân những tế bào mang cái đặc tính của tính dục để hình thành, tự thân của ta có mặt trên hành tinh này cũng như thế mà thôi. Và nói như thế để chúng ta biết một điều là đây là một cái năng lượng để hình thành sự sống cho tất cả những cái sinh thể, chứ không riêng gì loài người. Đây là cái vòng quay tất yếu của cái chu kỳ bảo trì cái năng lượng sống cho mọi vật sinh tồn trên hành tinh. Đó là cái ý thứ nhất, chúng ta biết là năng lượng của nó là điều tất yếu. Cho nên người nào không biết cái nguyên lý này mà nghĩ rằng cái con đường tu tập của mình là phải hủy diệt cái năng lượng đó, tức là mình hủy diệt luôn cái sự sống của chính tự thân mình. Tất nhiên nó không phải là mọi vật trên cuộc đời, nó có hai cái phần của nó. Một cái phần chúng ta gọi là phần thô, một cái phần gọi là phần biểu hiện, một cái phần gọi là phần mịn, phần vi tế, tức là cái phần tiềm phục. Hay nói một cái từ khác là phần vật chất của dục và cái phần tinh thần của dục. Cái năng lượng của dục này chúng ta chỉ chuyển được nó bằng cái khả năng tu tập quán chiếu và chuyển từ bên trong, tức là chuyển cái phần tinh thần của nó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ đi vào để để có thể biết cái con đường của nó mà đi, mà chuyển hóa. Cái điều này nó có dễ hiểu không? Tôi ví dụ cái này, cái quý vị có thể nắm được hai cái phần của mọi cái đặc tính của con người. Nó có hai phần: vật chất và tinh thần. Dục này nó cũng có cái phần vật chất và tinh thần của nó. Giống như cái máy vi tính, cái phần thô của nó, tức là cái phần rõ và phần mờ đi. Phần rõ của nó là cái máy nè, cái đĩa nè, vân vân. Nhưng phần mờ của nó là những cái dữ kiện, những cái thông tin mình nạp vào thì mình không thấy. Thì cái năng lượng dục này cũng vậy. Cái phần rõ của nó, tức là cái phần thô, phần vật chất của nó, nó luôn có một cái khuynh hướng, luôn có một khuynh hướng là phát triển và đi xuống. Tại sao? Tại vì ba có mặt ở đây, cỏ cây thực vật có mặt ở đây và động vật có mặt ở đây là từ mẹ đất mà sinh ra. Cho nên tất cả cái năng lượng nó đều, cái năng lượng duy trì sự sống để tồn tại, để xoay vòng trong luân hồi, nó đều có khả năng một chiều, đó là đi xuống mà thôi, hướng hạ. Trong khi đó cái phần tinh thần của nó thì chúng ta có quyền làm cho nó lèo lái, nó để nó thăng hoa và nó hướng thượng. Và người nào không có khả năng lèo lái được, người nào còn dừng lại ở cái mức độ hướng hạ, tức là cái mức độ đi xuống, thì người đó đang đi theo cái chiều thuận của sự sống, tức là của sự sinh thành và quỷ diệt. Theo cái chu kỳ sinh thành quỷ diệt có không mất còn sinh tử triền miên trong cái cuộc đời này. Người nào biết lèo lái cái phần mờ của nó, tức là cái phần tinh thần của cái đặc tính dục này, để cho nó thăng hoa, thì mình đi ngược lại cái chiều quay luân hồi của nó, là cái chiều lôi kéo mình vào cái hướng của cái tử sinh. Cái vận hành trong cuộc đời này nó luôn đi theo chiều thuận, trôn óc đi theo vòng thuận để lên trên. Và cái con người cũng có một cái khuynh hướng là đi theo cái vòng thuận. Cha của bố mẹ mình sinh ra bố mẹ mình, bố mẹ mình kết hợp sinh ra mình. Và mình cũng có một cái khuynh hướng là có người kế thừa để cái sự sống nó tồn tại và nó xoay vòng như thế. Đó là cái con đường của năng lượng dục nó đang đi xuống. Đất đã cho ta ra, đất cũng có khuynh hướng thu mình về. Đó là cái khuynh hướng tất yếu. Đất đã sinh ra cỏ cây thảo mộc, thì cỏ cây dù sống 1.000 năm cũng có khuynh hướng ngã xuống mặt đất để đi về lại với đất. Thú cầm dù có tuổi thọ cao mấy, thú cầm cũng có khuynh hướng là đi về lại với đất. Con người cũng như vậy. Cái khuynh hướng đó là khuynh hướng chung của năng lượng dục làm nên sự sống, rồi năng lượng dục thu hồi lại. Cho nên cái yếu tố thứ hai là tự thân của năng lượng dục, nó hình thành nên sự sống mà nó tiềm phục ở trong nó là cái năng lượng của sự quỷ diệt. Hai cái này giống như nó rất ngược nhau. Chúng ta nói một đàn, một phía nó là cái năng lượng để bảo trì, để duy trì, để hình thành sự sống. Một phía nó là cái năng lượng đưa đến sự quỷ diệt. Thấy thì như là mâu thuẫn nhưng không mâu thuẫn. Đó là cái vòng tròn nó hình thành như vậy. Và Đông Phương rất hữu lý khi người ta thờ thần Vishnu hả? Trong Ấn Độ giáo. Đó là thần tình yêu mà cũng là thần quỷ diệt. Hai cái con người đó cùng có mặt trong một vị thần mà thôi. Shiva đó là vị thần sáng tạo ra con người. Và cái vị thần trao cho con người tình yêu, trao cho con người sự kết hợp, cũng chính là một cái vị thần đưa cái sự quý diệt vào trong cái sự kết hợp đó. Nghĩa là có mặt của tình yêu, có mặt của sự kết hợp, có mặt của hai cái con người và cho ra một sinh thể mới để tồn tại, cũng có nghĩa là có mặt cái sự quý diệt cài sẵn bên trong cái hạt nhân bắt đầu sống đó rồi. Điều này rất là hợp lý khi chúng ta đi vào cái cái sự sống của mọi cái sự sinh thành trên hành tinh này nó đều theo cái chu kỳ này. Có sự sống nghĩa là đã có cái mầm hủy diệt bên trong. Cho nên tóm lại một điều là năng lượng dục nó được duy trì để bảo toàn sự sống, mà tự thân nó cũng duy trì cái hạt mầm hủy diệt từ bên trong của nó nữa. Cái ý thứ hai của vấn đề này đó là chúng ta nói đến những cái khuynh hướng phát triển của dục. Thứ nhất là tự thân của cái khuynh hướng dục nó có cái khả năng duy trì sự sống, nhưng mà trong tự thân nó cài sẵn cái mầm hủy diệt. Nhưng mà cái ý hướng của dục thì nó luôn luôn muốn tồn tại, muốn kéo dài cái sự sống. Không có một cái con người nào mà không sợ chết cả. Từ cái loài người là một loài thông minh, cho tới cái loài thấp hơn loài người là loài động vật, và tới cái loài mà cái cảm giác nó còn rất là yếu như loài thực vật và cây cỏ, thì người ta cũng đo được cái mức độ sợ chết của nó nữa. Cho nên hầu như cái điều đau khổ nó có mặt, tức là cái nỗi khổ nó đã có mặt ngay trong cái sự sinh thành này. Khi mà tạo hóa, khi mà Thượng Đế sinh ra ta, thì Thượng Đế đã gài trong ta một cái khả năng tự hủy trước rồi. Nhưng mà ý thức của ta thì ta luôn luôn muốn mình sống, mình tồn tại. Cho nên hai cái sự mâu thuẫn nó đã có mặt trong tự thân của một con người. Chính sự sống nó làm thành cái khổ trước mắt rồi. Tại vì không có một cái con người nào không ham sống cả. Và nó biểu hiện qua rất là nhiều hình thái. Từ cái mức độ của một người không có một cái quyền quý gì, họ ham sống, cho đến cái mức độ của một ông vua. Khi mà có khả năng và quyền quý rất lớn trong tay thì ông không ngại ngần gì vượt biển lên non, sai ba quân tìm cho ra cái loại thuốc trường sinh bất tử để sống đời. Và chúng ta biết là Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành tới bây giờ vẫn còn trên đất nước Trung Hoa, kéo dài hàng 2.000 km, 2.000 cây số, là cái ý hướng ham sống của ông nó lớn không biết giường nào mà nói. Đến nỗi là ông chuẩn bị cho một đoàn quân hùng hậu làm bằng đá, làm sẵn lăng mộ, và hy vọng một điều là khi mình mất rồi thì mình còn chỉ đạo được cái đoàn quân đó để đi xâm lăng các quốc gia gần, thôn tính những quốc gia gần. Và không hề có cái con người nào, dù là bần dân thất học cho tới trí thức cao tột của xã hội, từ cái người không có quyền quy một anh dân đen cho tới một người lãnh đạo quốc gia, mà không ham sống cả. Đó là cái ý hướng ham duy trì cái sự sống, kéo dài sự sống. Đó là cái điều thứ nhất nó có mặt trong tự thể của mỗi con người. Cái ý thứ hai là chúng ta có thể xét một điều là tất cả các cái tôn giáo được hình thành cũng trên cái căn bản dục nữa. Người ta đẻ ra cái lý luận là sau khi chết rồi thì anh còn. Và chúng ta cũng vì một điều đơn giản là cái động cơ thôi thúc mình có khi đến với đạo nó cũng từ cái nẻo này. Là mình nghĩ rằng phải có cái gì nó còn lại sau khi cái hình hài này rã ra. Cho nên nó tế nhị lắm, chứ nó không phải là đơn giản thô phù ở cái mặt nhân gian mà thôi. Và có ngàn vạn cách để cho tôn giáo trên cuộc đời này lừa gạt con người. bằng cái tri thức của những ông giáo chủ, có khi ông nói là cái cõi giới này khốn khó, làm cực nhọc mới có ăn, nắng non hạn hán, sữa phải đi vắt mới có uống, nước non phải chở trên lưng lạc đà, mang băng qua sa mạc nghìn trùng mới có để uống, trong khi ở cảnh giới kia thì sữa chả như suối, cây lành trái ngọt đầy hết, chỉ cần thò tay là hái, há miệng là có trái ăn, không cần cực nhọc. Và tùy cái mức độ tâm thức mơ ước và tính dục, cái dục của con người mà người ta có thể đẻ ra ngàn vạn cái cảnh trí khác nhau. Và tôn giáo nào cũng có cái cách, cũng có cái cách để dụ khỉ tín đồ tăng trưởng cái bản năng ham sống của mình về một cái cảnh giới nào đó. Nếu mình xét sâu hơn thì cái vấn đề ham muốn này, cái khuynh hướng phát triển của các tôn giáo nó cũng có tiềm phục ít nhiều cái đặc tính của dục nữa. Và nếu không có cái đặc tính của dục này thì mình cũng không dễ gì mà đi vào tu tập trong các cái tôn giáo. Có khi nó là như vậy. Mình nhìn sâu hơn để thấy thực tế của nó. Nó như những cái vòi của con bạch tuộc. Cái tính cách này, cái đặc tính này nó như vòi của con bạch tuộc đưa vào mọi ngõ ngách. Và trong cái quá trình tu tập của mình, lâu lâu cái mình phát giác ra là mình chứng ngộ, mình có một cái tự giác gì đó. Hãy coi chừng, có khi nó cũng là một cái dạng tiềm phục của một cái tâm hành, của một cái khuynh hướng phát triển về cái sự trường tồn mà ra. Cái khuynh hướng của mình là muốn kéo dài cái sự sống, muốn trường tồn, cho nên lâu lâu chúng ta thấy có những cái bậc thầy tuyên bố mình là người vượt tử sinh chẳng hạn, vân vân, và có những cái giáo pháp có khi nó cũng gần gần với cái lĩnh vực này. Cho nên hãy coi chừng và hãy cẩn thận, tại vì nó được che đậy, được phủ dưới rất nhiều cái lớp nhiễu, lớp hàng, lớp gấm rất là đẹp. Tức là nó được trang bị bằng những cái từ ngữ rất là mỹ miều để nó lừa gạt chúng ta. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy đó là tất cả những cái khuynh hướng phát triển của dục, của sự ham muốn kéo dài. Kéo dài sự sống của hình hài này nó khó. Cho nên người ta đẻ ra những cái thứ kéo dài cái bên trong sự sống, tức là kéo dài của linh hồn, của tinh thần, vân vân. Nó cũng là một dạng. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần bàn. Thưa đại chúng, là nó dài dòng quá cho nên nói hoài không hết chuyện, chúng ta dừng ở đây, hẹn lần sau.